Vấn đề quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là thời gian của vấn đề quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa.
Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp mới đây kéo dài 10 tiếng đồng hồ ở Viên Áo thì các nhà đàm phán Nga-Mỹ vẫn chưa đạt được sự nhất trí liên quan đến hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START 3, khi mà đây hiện là thỏa thuận song phương duy nhất về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ và sẽ chấm dứt hiệu lực vào tháng 2 năm 2021. Trong bối cảnh Mỹ vừa tuyên bố rút khỏi hiệp định bầu trời mở cho phép các bên giám sát hoạt động quân sự của nhau từ trên không, cũng như hiệp ước hạn chế tên lửa tầm trung INF giữa Mỹ và Nga đã bị đổ vỡ với một quyết định tương tự của Washington. Dư luận lo ngại việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược ký năm 2010 đang ngày càng trở nên mong manh hơn. Để có cái nhìn sâu hơn về những toan tính của các bên liên quan trong vấn đề hiệp ước START 3, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Xin chào ông Nguyễn Đăng Phát ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Thưa ông đánh giá thế nào về kết quả đàm phán mới đây giữa Nga và Mỹ liên quan đến việc gia hạn hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START 3?
Ngày 22 tháng 6 vừa rồi thì tại thủ đô Viên của nước Áo thì Nga và Mỹ đã tiến hành đàm phán, thì họ nói là đàm phán về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí. Thì tất nhiên thì trong đấy có cái vấn đề về khả năng gia hạn hiệp ước START 3. Đàm phán của họ là đàm phán kín cho nên cũng không có nhiều thông tin, nhưng dư luận cũng được biết là chưa đạt được gì nhiều và chưa có cái đột phá gì. Nhưng mà theo tôi thì bản thân Nga và Mỹ có cuộc họp ấy ở cấp thứ trưởng ngoại giao của hai bên ấy, cũng là một cái động thái đáng chú ý. Gặp nhau để trao đổi ý kiến là tốt rồi, là tích cực rồi. Và cũng phải nói thêm là những vấn đề ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí, trong đây có vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 3, như những cái vấn đề rất lớn, cho nên một cuộc ngồi với nhau thì cũng không thể là giải quyết được mà phải có nhiều cuộc. Thì tôi cũng nghĩ là tới đây họ còn có gặp nhau nữa thì chúng ta sẽ theo dõi thêm.
Vâng, cho đến thời điểm này thì chỉ có phía Nga là bày tỏ sẵn sàng gia hạn hiệp ước, trong khi đó thì phía Mỹ dùng rằng thậm chí là có tính đến phương án xé bỏ hiệp ước này. Vậy phía Mỹ đang có những toan tính gì? Thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ạ.
Đúng là cái thời điểm hết hạn của hiệp ước START 3 thì rất gần rồi, tức là vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Mà cho đến nay thì phía Mỹ là cứ dùng rằng chưa có dấu hiệu gì là sẵn sàng bàn với phía Nga để mà gia hạn cả. Nga thì kêu gọi Mỹ là cần phải thể hiện thái độ rõ ràng và đặc biệt là cần phải gia hạn cái hiệp ước quan trọng này. Nhưng mà phía Mỹ thì các đại diện của chính quyền cũng nhiều lần nói bóng gió là có thể không gia hạn, tức là hiệp ước sẽ chấm dứt hiệu lực vào đầu tháng 2 năm tới. Lúc đó thì giữa hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ thì hầu như không còn một cái công cụ nào nữa, một cái biện pháp nào nữa, một đòn bẩy nào nữa để mà bảo đảm sự ổn định chiến lược vốn là rất cần cho thế giới. Nhưng mà đúng là Mỹ thì đang có những cái toan tính, đang muốn tạo ra những cái áp lực mới đối với Nga và có thể những đối tác khác nữa. Theo cái nguồn tin của tờ báo Mỹ là Nhật Báo Phố Wall ra ngày 23 tháng 6 vừa rồi, thì ngay ở cái cuộc đàm phán Mỹ-Nga tại Viên đấy, thì đoàn Mỹ đã có những cái động thái theo hướng là đòi hỏi Trung Quốc cũng phải tham gia đàm phán thỏa thuận vũ khí tiến công chiến lược với Nga và Mỹ. Tức là Mỹ muốn có một cái hiệp ước tay ba Mỹ-Nga-Trung. Vì Mỹ là cho rằng là hiện nay tiềm lực hạt nhân của Trung Quốc là rất lớn, cũng tạo ra mối đe dọa. Đồng thời thì Mỹ cũng hiểu là giữa Nga và Trung Quốc có cái mối quan hệ đối tác chiến lược, cho nên Mỹ muốn gây sức ép với Nga để Nga vận động Trung Quốc tham gia cái đàm phán này như ý đồ của Mỹ. Cũng theo cái tờ báo này thì chính quyền của Tổng thống Trump là hướng đến hai khả năng. Một là đạt được một cái dự thảo hiệp ước tay ba giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc và sẽ trình cho Thượng viện Mỹ xem xét phê chuẩn. Còn ở cái mức độ thấp hơn là có thể đạt tới những cái cam kết chính trị của ba bên, cam kết thôi chứ không có cái tính ràng buộc về pháp lý như một cái hiệp ước. Tuy nhiên thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm trước cũng đã tuyên bố là ý đồ của Mỹ là vô lý, kéo Bắc Kinh vào cái cuộc thương lượng giữa Mỹ và Nga là không đúng, bởi vì từ trước giờ Bắc Kinh không tham gia, và thứ hai nữa là Mỹ cho đến nay vẫn là vi phạm những cái cam kết của mình trong những cái vấn đề kiểm soát vũ khí, nhất là vũ khí chiến lược.
Vâng, như ông vừa phân tích thì với những cái toan tính từ phía Mỹ, ông dự đoán thế nào về cái tương lai của hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược mới START 3?
Tôi nghĩ là chắc chắn giữa Nga và Mỹ thì sẽ tiếp tục có những cuộc thương lượng mới nữa về cái vấn đề này. Nhưng mà cũng phải nói là rất khó nhận định về triển vọng tích cực của những cái cuộc thương lượng này. Thì một điều tôi muốn nói là năm nay là năm bầu cử tổng thống ở Mỹ. Mà năm bầu cử tổng thống ở Mỹ thì rất nhạy cảm đối với các ứng cử viên, trong đấy có ông Trump là muốn tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa. Thì có thể là ông phải tính toán nhiều. Và từ trước đến giờ trong cái năm bầu cử thì các ứng cử viên thường thể hiện cái sự cứng rắn đối với những cái đối tác như là với Nga, với Trung Quốc. Thì lần này hướng tới cái tranh cử tái đắc cử thì tôi nghĩ ông tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể là cũng cứng rắn với Nga và Trung Quốc, và ông cũng phải thể hiện cái sự kiên định với cái đường lối của ông từ khi tranh cử nhiệm kỳ đầu là nước Mỹ trên hết, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cho nên có thể nói là phía trước cũng rất khó khăn, và cá nhân tôi cũng thấy khó mà nhận định được với cái triển vọng đàm phán giữa Nga và Mỹ về số phận của Hiệp ước START.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đăng Phát đã tham gia cuộc trao đổi này ạ.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa và ông Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, với những phân tích về việc gia hạn Hiệp ước START mới.